Độc tôn tam giới, chương 2719, Long Tiểu Huyền tấn chức thiên vị 1, góc truyện audio.com, Hoa Minh đời này lăn lộn ở trong Hoàng Oanh Cốc chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Giờ phút này, tự nhiên là mở rộng tầm mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đúng vậy, Hoa Minh mở to hai mắt vẻ mặt rung động nuốt nước miếng hỏi. Vậy, đầu chân Long kia không phải là thần thú trong truyền thuyết hay sao? Sẽ không phải là thần linh trong truyền thuyết đó chứ? Sẽ, Giang Trần cũng không phủ nhận, Hoa Minh triệt để sửng sốt hiện tại hắn đã mơ hồ biết rõ vì sao sư tôn nói người ngay cả thập đại thần quốc cũng không quá đặt vào trong mắt. Trần Long cũng là trợ thủ của sư tôn, lai lịch của sư tôn rốt cuộc dọa người bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, thật lâu Hoa Minh không nói nên lời. Được rồi, không nên cảm thấy hiếm thấy vô cùng, còn cứ chờ ở đây một lát Trần Long muốn đột phá cần chờ thêm một chút thời gian. Giang Trần nhìn ra được tu vi của Long Tiểu Huyền đã không thể áp chế cảm ứng được thiên địa pháp tắc chỉ sợ muốn tấn chức thiên vị. Khu vực này tương đối hoang vu tấn chức ở chỗ này, cho dù có chút nguy hiểm, nhưng chung quy so với loại địa phương Hoàng Oanh Cốc kia còn tốt hơn. Giang Trần bắt đầu triệu hoán phệ kim thử, khiến chúng nó bố trí tai mắt ở 300 dặm chung quanh, thấy thứ gì khả nghi lập tức phải thông báo trước. Long Tiểu Huyền là chân Long, đột phá thiên vị chỉ sợ thanh thế sẽ vô cùng dọa người. Cho nên Giang Trần nhất định phải chuẩn bị một chút, cũng may Chân Long nhất tộc đột phá không giống như nhân tộc thời gian kéo dài rất lâu. Chân Long nhất tộc đột phát quá trình cũng không phiền phức nhiều như vậy. Điểm này lại là ưu thế của Chân Long nhất tộc, khu vực hoang dã này, trong vòng phạm vi 3-4 ngàn dặm không có người ở gì cho nên Long Tiểu Huyền đột phá quá trình coi như tương đối thuận lợi. Cuối cùng thời khắc kia cũng tới, khí tức Chân Long bay vọt lên trời, dẫn động dị tượng thiên địa vô cùng kinh người. Nhưng ở vùng hoang dã này cũng không có quá nhiều người ở phụ cận. Bởi vậy ngược lại cũng không làm kinh động tới người nào. Những người khác ở phía xa xa bị kinh động, sau khi đi tới hiện trường, đám người Giang Trần cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Long Tiểu Huyền sau khi đột phá, đối với Thái Tuế Bạch Hổ cũng là sự kích thích rất lớn. Giang Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, ý chí chiến đấu của Thái Tuế Bạch Hổ dường như càng lớn hơn. Loại khí thế cạnh tranh tốt này, tự nhiên Giang Trần vô cùng ủng hộ. Long tranh hổ đấu, xúc tiến lẫn nhau tương lai mới có thể trợ lực tốt giúp cho Giang Trần. Nhưng mà Giang Trần không thừa nhận cũng không được huyết mạch thần thú thượng cổ, vô cùng nghịch thiên. Trước đó tu vi của hắn và Long Tiểu Huyền không sai biệt lắm. Mà tốc độ tu luyện của hắn đã rất nghịch thiên rồi. Nhưng mà Long Tiểu Huyền bằng vào huyết mạch Long tộc bỏ qua tốc độ của Giang Trần, dẫn đầu đột phá thiên vị. Ai, huyết mạch thần thú đều là yêu nghiệt. Thiên tài nhân tộc ưu thế trên phương diện huyết mạch quả thực không có cách nào so với thần thú nhất tộc. Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình, hắn biết rõ, đây là ưu thế của thần thú nhất tộc không cần phải ghen ghét. Ngay khi đám người Giang Trần rời khỏi một thời thần, vùng này xuất hiện cường giả các nơi không ngừng tụ tập tới. Hiển nhiên biến hóa điên cuồng trước đó cũng dẫn tới những lão quái vật trong vạn dặm chung quanh, nhao nhao xuất. Góc truyện audio.com, hiện tới đây nhìn rõ nguyên nhân. Chân Long nhất tộc đột phá, loại khí thế này quả thực kinh người. Cho dù là qua một thời thần, Long khí đáng sợ kia vẫn không có hoàn toàn biến mất. Đây là khí tức của linh thú cường đại nào vậy? Dị tượng thiên địa trước đó rồng bay phượng múa cảm giác không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ là huyết mạch thần thú gì đột phá hay sao? Huyết mạch thần thú sao lại chọn nơi hoang dã này đột phá? Chuyện này cũng khó mà nói được, có lẽ vừa vặn trùng hợp đi qua chỗ này, cảm ứng được linh cảm đột phá thì sao? Khí tức này tràn ngập khí tức thái cổ, cảm nhận nhất định là huyết mạch thái cổ, thậm chí còn có thể là huyết mạch thần thú. Tại sao ta lại cảm thấy đây là long khí? Tuy rằng Lam Yên đảo vực ta chưa từng xuất hiện qua chân long, nhưng mà Á Long và hậu duệ long tộc đã từng xuất hiện qua. Cảm giác rất giống, hơn nữa rõ ràng còn mạnh mẽ vô cùng. Long, chân long, không thể nào, Lam Yên đảo vực từ khi nào xuất hiện qua chân long? Không có khả năng, không có khả năng a. Vạn Uyên Đảo cũng chưa từng nghe nói qua truyền thuyết có chân long a. Vậy ngươi sai rồi, trong lịch sử Vạn Uyên Đảo từng có truyền thuyết về chân long. Huyết mạch chân long nào có dễ dàng xuất hiện như vậy. Một khi xuất hiện tuyệt đối là một thời đại mới sang trang. Vạn Uyên Đảo có hải vực vô tận nhất định sẽ có huyết mạch chân long tồn tại. Chỉ là huyết mạch chân long muốn thai nghén cần thời gian rất dài. Ai biết lúc nào sẽ xuất hiện a? Có lẽ là vậy, hải vực quanh thân Lam Yên đảo vực thai nghén ra huyết mạch chân long, đi ngang qua nơi này thì sao? Nếu như thực sự là chân long, khí tức này còn không tính quá cường hãn, có lẽ là một đầu ấu long a. Những cường giả từ bốn phương tám hướng này tụ tập thảo luận. Có người nói tới ấu long, tư duy của tất cả mọi người thoáng cái bắt đầu sinh động. Hiển nhiên một đầu ấu long làm cho tất cả mọi người sinh ra dã tâm vốn không nên có. Chân long, ấu long, cũng nói là chân long còn chưa trưởng thành, nếu như ai có thể hàng phục chẳng phải là phát tài rồi sao? Đạt được một đầu chân long, giá trị tuyệt đối có thể so với nhận được một lãnh địa, thậm chí có thể so với đạt được một đảo vực. Một đầu chân long nếu như có thể phát triển tới mức đỉnh phong, dễ dàng tiêu diệt một thần quốc, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể tiêu diệt rất nhiều tu sĩ thiên vị. Những cường giả này, biểu lộ trên mặt vô cùng cổ quái. Chư vị, tin tức ấu long này ta thấy không nên tiết lộ ra bên ngoài a. Chỉ có những người như chúng ta biết rõ, thế nào? Đúng, không thể tiết lộ tiết lô ra ngoài, Lam Yên đảo vực chúng ta sẽ không có ngày nào yên bình được. Những người này ai cũng có tư tâm, tự nhiên không hy vọng tin tức về chân long này truyền đi. Nếu như có cường giả mạnh hơn nữa biết rõ những tin tức này, đối với kế hoạch vây bắt của bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng cực lớn. Chúng ta ở đây tổng cộng có 3-40 người. Mọi người ước định một chút, lập lời thề độc không cho phép tiết lộ ra ngoài. Đầu ấu long này có lẽ chưa đi xa, chúng ta bằng vào bổn sự của mình, ai có thể bắt được đầu ấu long này thì chính là số mệnh của kẻ đó. Sao nào, đáng tiếc cứ quyết định như vậy đi, nên như thế ai tiết lộ ra ngoài, mọi người cùng nhau diệt trừ. Những cường giả này nhao nhao thề, bắt đầu giấc mộng của bọn họ. Cách chương.